This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas, được phát trên làn sóng 1600 AM. Tục Đoan xin được kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Tục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Tục Đoan.
Dạ vâng, ngày hôm nay anh Tiến Dũng nói ngày thứ 6 mà ngày 13 có lẽ là một ngày không có được tốt đẹp, nhưng mà ngoài trời thì rất là đẹp. Riêng ngày hôm qua thì thị trường chứng khoán nghe nói là đã rớt xuống bởi vì e ngại là tình hình chiến tranh ở bên Iraq, cho nên là giá dầu thô sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới, đúng không anh?
Wow, Thục Đoan theo sát thị trường chứng khoán rất là rõ, đúng là như vậy, vì bên Iraq, như là Trung Đông đó, cũng ảnh hưởng rất là nhiều và làm cho cái gọi là cái dầu thô nó lên một cách vũ bão. Đó là cái ngày mà xui cho thứ 6 ngày 13 là Thục Đoan biết không, là ngày tiền tải xăng nó lên quá. Vâng, thưa quý vị, đúng là như vậy. Một chút xíu đến Dũng sẽ nói chi tiết về cái tình hình xăng cộ. Thì bây giờ trước khi mà gửi những tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời quý vị cũng như Thục Đoan đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Khi hôm nay lúc mà mở cửa thì Dow Jones đã lên lại 31 điểm và con số hiện tại là 16.765 điểm. Và Nasdaq thì lên 10 điểm và con số hiện tại là 4.308 điểm. S&P 500 đã lên 4 điểm và con số hiện tại là 1.934 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.62%. Vàng thì giảm 30 xu, hiện tại một ao vàng là 1.273 đồng 60 xu. Dầu thô tăng 18 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 106 đồng 72 xu. Chiều hôm qua đóng cửa là con số này đã lên đến trên 107 đồng. Và hôm nay nó xuống chút xíu và hiện tại bây giờ đang bắt đầu lên trở lại, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.21%. Tuần rồi cao nhất là 4.17% và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.26%. Tuần rồi cao nhất là 3.20%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.720.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.780.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin mà Tiến Dũng cho là xấu của ngày thứ 6, ngày 13. Đó là xăng đã lên rất là mạnh. Và chiếu theo cái tình hình gọi là conflict, tức là nó đang rất là bạo loạn ở bên Iraq, thì đã làm cho tình hình xăng cộ nó biến động. Và theo như bản tin về Hoa Kỳ đưa ra, CNN đưa ra, thì cái violence in Iraq ngày hôm bắt đầu đã mạnh lên, tăng lên vào ngày hôm qua thứ 5. Thì lúc đó, thời điểm đó thì dầu thô cũng đã lên 107 đồng cho một thùng. Và so với năm 2013 vào tháng 9 á, thì con số này tăng lên hầu như là 4%. Cứ mỗi đồng như vậy tăng lên một cái barrel, tức là một cái thùng dầu thô tăng lên một đồng, thì chúng ta phải trả thêm là từ 2 đến 2.5 xu. Thật sự ra cái con số này chúng ta thấy nó quá ít ỏi, nhưng mà so với Hoa Kỳ khi mà đi vào refine, tức là lọc dầu lại xong rồi đưa qua bán lẻ, rồi tăng thuế lên vân vân, thì chúng ta thấy trả nó rất là nhiều. Mỗi lần tăng như vậy, chúng ta trả thì nhìn cả chục sen hay là trên 15 sen lần, thưa quý vị. Và theo như ở Libyan thì cái supply của nó đã bị collapse, làm cho chúng ta mất đi khoảng 100.000 thùng dầu thô mỗi ngày, và tương đương đến khoảng 1.400.000 thùng cho một năm. Những cái gọi là đất nước nho nhỏ như thế này đó, họ sản xuất dầu thô và bán ra ngoài, nó không có nhiều, nhưng mà góp gió thành bão, nhiều cái quốc gia nho nhỏ như vậy đó thì nó gom lại, nó làm cho một cái số lượng lớn để mà đủ cung cấp cho tất cả các nước trên toàn thế giới. Cứ khoảng chúng ta Iraq như mỗi ngày như vậy đó là họ xuất khẩu ra khoảng 3.300.000 thùng. Và đây là cái quốc gia mà xuất khẩu dầu thô đứng thứ tư trên toàn thế giới. Và họ cũng nằm trong hiệp hội là OPEC. Và tính như vậy đó thì 3.300.000 thùng cũng giúp cho rất là nhiều để mà nó relieve, cho nó giảm đi cái cơn sốt và dầu hỏa. Mặc dầu trên toàn thế giới mỗi ngày như vậy người ta tiêu thụ 94 triệu thùng dầu thô, trong khi đó Iraq chỉ có xuất khẩu ra là 3.3 triệu cho một ngày mà thôi. Chú thấy con số rất là khủng hoảng. So với đầu năm 2000, xin lỗi, giữa năm 2014 đó, thì mỗi ngày như vậy đó, cái 2 triệu gallon phải tăng lên, tức là cái nhu cầu, cái demand của thế giới gọi về dầu thô đó tăng lên theo mỗi ngày như vậy. Và phải nói rằng cái số lượng này nó tăng lên một cách vũ bão, làm cho cái dầu thô hầu như là càng xuất khẩu nhiều thì cũng không đủ đáp ứng cho cái nhu cầu của gọi là các nước trên toàn thế giới. OPEC họ đã xuất khẩu dầu thô mỗi ngày như vậy, là cái chúng ta biết là cái OPEC là một cái hiệp hội lớn chuyên môn đã xuất khẩu dầu thô về những đa số quốc gia này là nằm ở Trung Đông, khoảng 31 triệu thùng cho một ngày. 31 triệu thùng trên toàn thế giới. Và Hoa Kỳ thì họ đã có một cái lượng dầu thô riêng rồi. Và nói chung lại cộng thế OPEC, cộng Hoa Kỳ, cộng Nga, cộng Trung Quốc vân vân, tất cả gom lại là mỗi ngày như vậy chúng ta mất đi khoảng 94 triệu thùng dầu thô. Phải là con số khủng hoảng. Riêng một cái thùng dầu thô như vậy đó là khoảng tính ra là khoảng 42 gallon, rồi chúng ta refine lọc ra thì còn 19 gallon xăng. Thì chúng ta thấy rằng nó con số nó chênh lệch rất là nhiều. Từ 42 gallon dầu thô chúng ta lọc ra chỉ còn hơn 19 gallon xăng mà thôi. Và Hoa Kỳ phải nói là cái quốc gia xài dầu thô, xài xăng đó đứng đầu thế giới. Mỗi ngày như vậy Hoa Kỳ phải xài đi ít nhất là khoảng 18.89, tức là khoảng gần như là 19 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Chúng ta tưởng tượng 19 triệu thùng dầu thô mỗi ngày Hoa Kỳ xài đó cái thú vị, tức là 18.89 million barrels per day. Và do cộng hết tất cả lại, chúng ta nhân cho 365 ngày thì mỗi năm như vậy Hoa Kỳ xài ít nhất là 6.89 billion, tức là 6.890 triệu thùng dầu thô. Một con số khủng hoảng cái thưa vị. Và như vậy thì phải nói rằng chúng ta cứ chia đều ra, từ một thùng dầu thô chúng ta chia ra thì khoảng 19 gallon dầu xăng. Vậy thì Hoa Kỳ phải là một quốc gia xài dầu thô đứng đầu thế giới đấy cái thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì nó không có gọi là ảnh hưởng đến Texas, nhưng mà nếu quý vị nào có bà con hay là thân nhân ở các tiểu bang lân cận thì chúng ta nên lưu ý cái bản tin này. Vì mới đây nhất, theo như FDA, tức là Bộ An toàn Giao thông, Bộ An toàn về Lương thực của Hoa Kỳ, thì họ cho biết rằng có khoảng 4.000 thịt bò, 4.000 pound thịt bò đã bị recall. Nó ảnh hưởng, nó chứa những cái gọi là bị mad cow disease, tức là bệnh bò điên. Thật sự ra, những cái bệnh khác như là bị E. coli hay là những cái khác thì nó đỡ, nó có thể ok, nhưng mà cái mad cow này nó nguy hiểm vô cùng. Ăn vào chúng ta có thể bị điên hoặc là bị tử vong. Vậy thì chúng ta cẩn thận, nhưng mà những cái tiểu bang sau đây thì nên quan tâm. Họ nói những cái thịt này nó đã phát bởi cái Jackson Company, và đầu tiên là Missouri, đứng kế là New York, Connecticut hay là Kansas City. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận, nếu mà quý vị có những cái bà con ở những cái tiểu bang này thì chúng ta nên khuyên họ khoan ăn thịt bò trong một thời gian, khoảng những vài tuần hay là một hai tháng đó thưa quý vị, vì nếu mà chúng ta ăn vào thì nó rất là nguy hiểm. Cái bệnh bò điên này được phát hiện vào khoảng năm 1996, và đến ngày hôm nay thì có ít nhất khoảng 229 người bệnh nhân đã bị nhiễm cái bệnh bò điên này, và qua khoảng 12 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ đó thưa quý vị. Và một bản tin vui nữa là theo như gọi là cái công ăn việc làm của Bộ Lao động đưa ra đó, thì phải nói rằng Texas chúng ta là cái tiểu bang đứng đầu về công ăn việc làm. Riêng về tháng 5 vừa rồi không thôi đó, Texas đã mướn thêm về công ty tư nhân đó là khoảng 25.640 công ăn việc làm. Theo như ADP, tức là payroll của cái công ty mà chuyên môn để coi được cái số tiền lương đưa ra, thì họ nói rằng Texas riêng về tháng 4 không thôi đó, họ cũng đã mướn thêm khoảng 64.000 người. Đây là con số rất là gọi là tốt đẹp cho cái riêng về tiểu bang Texas. Và hiện tại bây giờ tiểu bang Texas đứng đầu về gọi là công ăn việc làm. Và những tiểu bang kế tới là những tiểu bang gọi là không có được tốt đẹp cho lắm, cũng như như là ở Florida, rồi Arizona, vân vân, những tiểu bang đó, những cái thành phố đó thì ta biết rồi, đã đứng đầu trong những năm cái tiểu bang mà gọi là tệ đó, thưa quý vị. Và riêng về California, một cái tiểu bang rất là lớn, nhưng mà riêng tháng 3 họ chỉ mướn vào khoảng, người ta tính estimate là khoảng 19.160 công ăn việc làm. Florida thì đứng thứ 3 cũng có công ăn việc làm, trong cái thời gian vừa qua là 17.280 công ăn việc làm. Và so với tất cả theo như cái ADP họ đưa ra là Texas chúng ta hiện tại bây giờ đứng đầu bảng về công ăn việc làm đó, thưa quý vị. Phải nói là đất lành chim đậu. Và một bản tin kế tiếp nữa, thì bản tin này thật sự ra chúng ta cũng rất là quan tâm. Tức là trong 10 chiếc xe mà chúng ta đang chạy trên đường hiện tại bây giờ là có một chiếc bị recall, tức là một trong 10 là khoảng 10%. Thì theo như con số mà theo như Bộ An toàn đưa ra đó, năm 2014 tổng số là khoảng 24 triệu 700 ngàn chiếc xe bị recall, 24.7 million vehicle bị recall trong cái năm 2014. Nhưng mà record là cái năm mà tệ nhất là năm 2004, đến 30.8 triệu chiếc xe đã bị recall, trong đó là nặng nhất là Toyota. Nhưng mà năm nay nặng nhất là chiếc GM. Ở đó GM nó bị recall, nhưng mà nó tệ hơn nữa là nó dẫn đến 13 cái chết oan uổng. Khi mà cái gọi là cái ignition, cái chìa khóa xe đó để lên, khi mà chúng ta để chạy một chút xíu rồi nó bị rớt cái chìa ra, là nó làm cho cái xe đó hầu như là không có chạy, bị ngừng và bị lạc tay lái vân vân, đã làm cho 13 người tử nạn. GM là khởi nó là tệ nhất trong lịch sử, có nhiều người chết nhất. Riêng về chiếc Toyota không thôi đó, khoảng 13.8% bị recall. Xe Ford là khoảng 11.3% là bị recall. Chiếc Fiat của Chrysler là 5.7% bị recall. Những chiếc xe khác nữa là khoảng 5.5, và đứng cuối bảng là Nissan khoảng 4.1%. Và đứng cuối bảng là đứng tốt nhất á, là cái Honda ít bị recall nhất, chỉ có 3.7% mà thôi. Cái xe mà tệ hại nhất mà bị recall trong năm 2014 này, đó là General Motors, tức là GM, 56%, tức là 100 chiếc, có 56 chiếc phải recall rồi, thưa quý vị. Và đó là một bản tin cuối ngày hôm nay, và Tiến Dũng cũng không quên nhắc quý vị, cuối tuần này là chúng ta có cái ngày lễ Father's Day. Quý vị nào mà chưa có mua quà cho cha mình thì chúng ta cũng chuẩn bị đi mua ngày hôm nay và ngày mai nữa đó, thưa quý vị. Xin trở lại với Tục Đoán.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Song song với những bản tin mà anh vừa đưa ra thì Tục Đoán có đọc được một cái bản tin, đó là Liên hiệp châu Âu cũng đang mở một cái cuộc điều tra đó anh, để điều tra hai cái hãng rất là lớn mà cũng có tiếng ở Hoa Kỳ, đó là hãng Apple cũng như là hãng bán cà phê, đó là Starbucks á, bởi vì họ đưa những cái công ty của họ ra nước ngoài để mà họ, theo như bây giờ thì họ đang xem xét có thể là hai cái công ty này đã trốn thuế bởi vì đưa ra nước ngoài, và những cái nước nào mà chứa chấp những cái hãng này đó cũng đã ưu tiên cho những cái hãng này là đánh thuế rất là thấp để cho họ dời cái công ty của họ qua cái nước đó. Cho nên là hãng những cái Liên hiệp châu Âu bây giờ đang mở một cuộc điều tra để coi thử coi là những cái nước mà chứa chấp những cái công ty này, chẳng hạn như là ở nước Ireland thì chứa hãng Apple, cũng như là hãng Starbucks thì bên Hà Lan lại đang chứa. Cho nên là không biết là những cái nước này có ưu đãi gì đối với những cái công ty này mà đã đưa những công ty này dời qua bên đó đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng như Thục Đoan nói thì những cái công ty Hoa Kỳ thì mỗi năm như vậy đó thì chúng ta thấy có rất nhiều cái outsource, tức là chuyển cái công ty chúng ta ra ngoài, mà chúng ta dùng cái từ là offshore thì đúng hơn. Vì theo như từ lúc mà ông Bill Clinton, tức là cựu tổng thống Bill Clinton, ông đưa ra một cái chính sách cho tất cả các quốc gia khác offshore, tức là chuyển công ty mình ra ngoài cái quốc gia Hoa Kỳ đó, thì rất là nhiều gọi là công ty đã ồ ạt đưa cái công ty mình ra ngoài, trong đó có cả Microsoft, rồi Apple, rồi rất là nhiều, ngay cả Cisco cũng vậy, và ngay cả Oracle cũng vậy, họ đưa ra outsource ở ngoài rất là nhiều, tức là nhân viên của họ ra ngoài, đưa cả cái công ty ra ngoài. Vì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ họ có một cái gọi là cái đặt thuế rất là cao đối với những cái doanh nhân như thế này. Chúng thấy là tương đương khoảng mỗi năm như vậy, những công ty này họ phải đóng đến khoảng 35% tiền thuế, chưa kể những cái tiền khác của nhân viên vân vân, thì cái overhead nó rất là cao. Vậy thì mỗi năm như vậy thì có nhiều công ty phải đi ra ngoài để mà làm, để hầu như không có đóng cái thuế. Cái thứ hai nữa, chúng con nói rất là đúng, có cái lợi nữa là họ có thể gọi là laundry money, họ họ có thể trốn thuế được, và có thể cái tiền mà gọi là lợi nhuận của họ đó, mà chúng ta nói là cái tiền lời mỗi năm đó, thì họ có thể không có khai được, tức là họ sẽ để ra ngoài. Mỗi năm như vậy Hoa Kỳ tốn, trước đây thì mới nói con số nó rất là cao, tức là đến nhiều tỷ Mỹ Kim mà Hoa Kỳ thất thoát về tiền thuế nếu mà chúng ta gửi công ty ra ngoài để mà làm ăn như vậy. Và đúng như vậy, Pháp điều tra thì Dũng nghĩ đấy hơi lạ, là tại những công ty mà Thục Đoan vừa mới nói là nằm ở Hoa Kỳ, thì đúng là Hoa Kỳ là người có trách nhiệm, đó là cái quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ, họ điều tra đúng hơn là những cái công ty Pháp. Nhưng mà không biết đang nói bản tin này thì nó hơi lạ là tại sao Pháp lại đứng dưới dưới. Đúng là Pháp á, nếu mà những công ty như Apple hay là Starbucks mà chuyển ra Pháp, thì Pháp phải là cái công những cái quốc gia đó rất là may mắn thì có những cái công ty lớn này đi ra. Còn ngược lại thì Hoa Kỳ là những công ty họ rất là quan tâm đến những cái công ty mà gọi là offshore, tức là gửi công ty mình ra ngoài đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, và thời gian của anh em mình cũng hết rồi, mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày thứ sáu, ngày cuối tuần, và chúng ta biết rằng Chủ nhật này là ngày lễ Father's Day. Thì quý vị, nếu mà quý vị nào chưa có mua quà cho cha mình hoặc là chưa có mua thiệp, thì chúng ta đây là ngày thứ sáu, ngày là ngày mai là ngày cuối, chúng ta sẽ mua để gửi cho thân phụ của mình.